Câu chuyện thứ 50. Con hẻm hiền hòa nơi chị bạn tôi ở chợt dậy sóng. Hẻm này được đánh giá cao về nếp sống văn hóa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong tình làng nghĩa xóm. Với ý thức bà con xa không bằng láng giềng gần, vậy mà mầm móng chia rẽ tị hiềm, phân cách giàu nghèo đã nảy sinh ra từ khi một vị phú ông thời đại đến xây cất ngôi nhà cao tầng đồ sộ ở đầu hẻm. Đây là một băng đảo tách rời với bà con bình dị trong xóm. Đã vậy, phú ông còn đẩy khoảng cách càng xa hơn khi ông mang về một con bẹt dê to xù hung tợn. Hễ thoát ra khỏi nhà là nó ruột đuổi cắn, sủa ẩu, gây kinh hãi cho cả xóm. Một buổi trưa, khi cháu Tân, đứa con trai lớn của chị bạn tôi đi học về, vừa đạp xe quẹo vào hẻm, bất thình lình con hung cẩu giọt ra từ cổng nhà, nhào tới đớp vào bắp chân, bàn chân của cháu. Vợ chồng chị bạn tôi chạy tới, điếng hồn khi thấy đứa con yêu quằn quại rên la do vết thương chó cắn, máu me đầm đìa. Bà con túa lại đỡ nạn nhân, la ó đòi chủ con chó giữ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ ông chủ nhà mới đụng đỉnh xuất hiện, thản nhiên nói:
"Cái gì mà ồn vậy? Chó nhà này đã có chích ngừa, ai lo sợ á thì cứ tự đi mà khám chữa, hoặc cứ tự nhiên đi thư kiện đi."
Cuộc đấu khẩu quyết liệt nổ ra. Trong cơn đau nhức và kinh hãi, cháu Tân căm phẫn thét lên:
"Được, tôi sẽ cho cả chủ và chó bài học nhớ đời."
Sau mấy ngày cha cháu đưa con đi chữa trị, vết thương chưa hẳn liền da, vậy mà mỗi sáng sớm cháu vẫn bước khập khiễng đi tập thể dục ngoài vỉa hè đầu hẻm. Cháu trang bị cho mình cây gậy gỗ dài cứng chắc để tự vệ và cố tâm phục thù. Sáng nào chủ nhà ấy cũng mở cổng thả chó cho ra hẻm, ra đường để phóng quế. Sáng hôm ấy, con bẹt dê vừa chạy ra hẻm đã bị hai tên săn bắt chó từ đâu tới áp xe gắn máy, ném dòng sắt vào cổ, kéo tuốt ra đường. Con vật kêu rú mấy tiếng rồi nghẹn họng. Cháu Tân còn thương tích ở chân, dục nắm chặt cây gậy sấn tới đập mạnh tới tấp vào gã cướp ngồi phía sau. Bất ngờ bị đòn quá đau, hắn loạn trọn buông rơi chiếc dòng sắt, vội bỏ chó chạy lấy người. Tôi tới thăm cháu Tân, thấy con vật hắc ám trước kia giờ lại quấn quýt chơi đùa với ân nhân cứu mạng của nó, với các con của anh chị bạn. Lúc đầu tôi hơi hoảng, nhưng rồi chợt hiểu ra. Qua lần chết hụt, con vật hung hãn đã trở nên hiền lành, thân thiện. Còn ông chủ của nó thì sao? Tôi hỏi. Anh chị cười vui: "Tiến bộ lắm rồi, ông đã đổi mới tư duy, đích thân đến nhận lỗi với cháu Tân và bà con lối xóm. Quan hệ láng giềng đã được cải thiện đáng kể." Tôi nhìn sang cháu Tân, một ấn tượng đẹp tỏa sáng từ cậu trai trẻ đã sớm biết tự hình thành nhân cách đáng quý. Bằng tấm lòng dũng cảm, bao dung và nhân từ, cháu đã cải hóa được con người, kể cả con vật xuẩn động, tạo chuẩn mực cần thiết cho tình người, cho nếp sống văn minh trong đời thường tốt đẹp hơn.